Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 20 tháng 7 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vắng mặt nhiều tuần, khơi lên đồn đoán mất tích. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nam Phi nói Tổng thống Putin đã đồng ý không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Binh sĩ Mỹ đối mặt lệnh kỷ luật đã bỏ trốn sang Triều Tiên. Chính trường Thái Lan biến động khi các đối thủ đánh bại việc đề cử ông Pita cho chức thủ tướng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã không xuất hiện trước công chúng trong hơn 3 tuần qua, làm dấy lên đồn đoán dữ dội ở quốc gia nổi tiếng về sự mờ ám trong chính trị. Ông Tần, 57 tuổi, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và phụ tá đáng tin cậy của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông được thăng chức Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 12, sau một thời gian ngắn làm đại sứ tại Mỹ. Với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao, ông Tần đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Washington sau khi mối quan hệ giữa hai bên giảm xuống mức thấp nhất sau khi xảy ra một vụ khinh khí cầu nghi ngờ gián điệp của Trung Quốc bị bắn hạ trong lúc bay ngang qua lãnh thổ của Mỹ. Nhưng nhà ngoại giao cao cấp này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25 tháng 6 sau khi ông gặp gỡ các quan chức Sri Lanka, Việt Nam và Nga tại Bắc Kinh. Trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng, ông Tần được nhìn thấy đang tươi cười đi bên cạnh Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko, người đã bay tới Bắc Kinh để gặp các quan chức Trung Quốc sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Nga. Khi được hỏi về sự vắng mặt kéo dài của ông Tần trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói bà không có thông tin để cung cấp, đồng thời nói thêm rằng các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc vẫn được tiến hành như bình thường. Sự vắng mặt của ông Tần càng lộ rõ hơn trong hàng loạt hoạt động ngoại giao ở thủ đô Trung Quốc trong những tuần gần đây, bao gồm các chuyến thăm cao cấp của các quan chức Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên khí hậu John Kerry tới Trung Quốc. Ông Tần được cho là sẽ gặp người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đầu tháng này tại Bắc Kinh, nhưng cuộc gặp đã bị hoãn lại sau khi Trung Quốc thông báo với EU rằng ngày đó không còn khả thi. Reuters đưa tin, trích lời một phát ngôn viên của EU cho biết. EU được thông báo hoãn chỉ 2 ngày trước khi ông Borrell dự kiến tới vào ngày 5 tháng 7, theo Reuters. Ông Tần cũng không xuất hiện tại cuộc họp thường niên của các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Indonesia vào tuần trước. Thay vào đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Nghị đã tham dự cuộc họp thay cho ông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói trong một cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Ba tuần trước rằng ông Tần không thể tham dự cuộc họp của ASEAN vì lý do sức khỏe, theo Reuters. Tuy nhiên, lý do sức khỏe được đưa ra đã không dập tắt được làn sóng suy đoán không có căn cứ về lý do ông Tần biến mất. Nikkei Asia dẫn lại tin từ Singtao Daily của Hồng Kông cho biết trong một bài báo vào ngày 10 tháng 7 rằng ông Tần có thể bị nhiễm COVID-19. Một tờ báo của Đài Loan hôm thứ Bảy lại cho rằng lý do sự biến mất của ông là từ một vụ ngoại tình. Cả hai luồng tin đồn đoán này đều chưa được xác nhận.
Hoa Kỳ cần có sự khôn ngoan ngoại giao kiểu Kissinger trong các chính sách của mình đối với Trung Quốc. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị nói với cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Bắc Kinh hôm thứ Tư, giữa lúc quan hệ song phương đang ở mức thấp lịch sử. Mặc dù Washington nói họ biết về chuyến thăm của ông Henry Kissinger, hiện đã 100 tuổi tới Trung Quốc, nhưng ông không hành động thay mặt cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông Kissinger từng là Ngoại trưởng Hoa Kỳ và là cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền của các tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Ông đóng vai trò ngoại giao quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vào những năm 1970 và thường xuyên đến thăm Trung Quốc kể từ khi rời nhiệm sở. Ông Vương gọi ông Kissinger là một người bạn cũ, khen ngợi cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ đã đóng vai trò không thể thay thế trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Các chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đòi hỏi sự khôn ngoan ngoại giao kiểu Kissinger và lòng can đảm chính trị kiểu Nixon. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói trong cuộc họp. Hàng loạt vấn đề đang gây căng thẳng cho quan hệ đối tác Trung-Mỹ. bao gồm quan hệ đối tác của Trung Quốc với Nga, yêu sách lãnh thổ của nước này đối với Đài Loan và lời kêu gọi của Hoa Kỳ về kiềm chế thương mại đối với các công nghệ tiên tiến. Ông Vương nói với ông Kissinger rằng không thể cố gắng cải cách Trung Quốc và càng không thể bao vây và kiềm chế Trung Quốc. Về vấn đề Đài Loan, ông Vương nói rằng Hoa Kỳ nên tránh xa các hoạt động ly khai đòi độc lập của Đài Loan nếu họ hy vọng vào sự ổn định trên eo biển Đài Loan. Hôm thứ Ba, ông Kissinger gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Mỹ và Trung Quốc nên loại bỏ những hiểu lầm, cùng tồn tại hòa bình và tránh đối đầu, ông Kissinger nói với ông Lý. Được bổ nhiệm vào tháng 3, ông Lý hiện vẫn chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ về vai trò của ông trong thương vụ mua vũ khí năm 2017 từ nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga. Trung Quốc nói họ muốn các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận. Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, gần đây đã đến thăm Trung Quốc với mục đích ổn định quan hệ giữa hai siêu cường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS ở Nam Phi vào tháng 8, theo thỏa thuận chung, Phủ Tổng thống Nam Phi cho biết hôm thứ Tư. Thay vào đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đại diện cho Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg cùng với các nhà lãnh đạo của Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết trong một thông cáo. Nam Phi phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh, vì với tư cách là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, về mặt lý thuyết, họ sẽ phải bắt giữ ông Putin nếu ông đến tham dự hội nghị, do ông Putin bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. ICC hồi tháng 3 đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin, cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh vì trục xuất trái phép trẻ em ra khỏi Ukraine. Moscow nói lệnh này vô hiệu về mặt pháp lý vì Nga không phải là thành viên của ICC. Nga đã không che giấu một chương trình đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga và nói rằng đó là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng chiến sự. Một bản đệ trình của tòa án địa phương được công bố hôm thứ Ba cho thấy Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã xin phép ICC không bắt giữ ông Putin vì làm như vậy sẽ dẫn đến một lời tuyên chiến. Hôm thứ Tư, Điện Kremlin cho biết Nga đã không nói với Nam Phi rằng việc bắt giữ ông Putin theo lệnh bắt giữ của ICC có nghĩa là chiến tranh. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng mọi người đều hiểu mà không cần giải thích cho họ. Một nỗ lực xâm phạm các quyền của ông Putin có nghĩa là gì? Nam Phi nói rằng họ trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng bị các cường quốc phương Tây chỉ trích vì thân thiện với Nga, một đồng minh mạnh mẽ trong lịch sử của Nghị hội châu Phi cầm quyền.
Một lính Mỹ đối mặt với việc bị kỷ luật đã trốn qua biên giới phía Triều Tiên hôm 18 tháng 7, và người ta tin rằng ông ta đang bị Triều Tiên giam giữ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ lo ngại cho người lính này. Quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho biết ông ta có mặt trong chuyến tham quan khu vực an ninh chung giữa hai miền Triều Tiên và cố ý vượt qua đường phân định quân sự trái phép để bước vào lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Quân đội Hoa Kỳ xác định danh tính ông ta là Travis King, gia nhập quân ngũ từ năm 2021. Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên với sự xuất hiện của một tàu ngầm phi đạn đạn đạo trang bị hạt nhân của Mỹ ở Hàn Quốc trong một chuyến thăm hiếm hoi nhằm cảnh cáo Triều Tiên về các hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn tòa bạch ốc Karine Jean-Pierre cho biết các quan chức Mỹ tại Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc đều đang làm việc để xác định thêm thông tin và giải quyết tình huống này. Quan chức Mỹ cho biết người lính vừa kể trong lúc tham gia một tour tham quan dân sự với một nhóm du khách tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm thì băng qua đường ranh giới, khu vực an ninh chung trong khu phi quân sự đã chia cắt hai miền Triều Tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Giới chức Hoa Kỳ chưa rõ nguyên nhân tại sao người này lại trốn sang Triều Tiên. Hai quan chức cho biết ông King đã mãn hạn bị giam giữ tại Hàn Quốc vì một vi phạm không nêu rõ và được quân đội Hoa Kỳ đưa ra sân bay để trở về đơn vị nhà ở Mỹ. Một quan chức cho biết ông King đã một mình đi qua cổng an ninh và sau đó không hiểu lý do gì quyết định bỏ trốn. Các chuyến tham quan dân sự đến khu phi quân sự này được quảng cáo tại sân bay và ông King dường như đã quyết định tham gia, quan chức này nói thêm. Hai quan chức khác cho biết người lính này phải đối mặt với hình thức kỷ luật của quân đội Mỹ, nhưng ông ấy không bị giam giữ vào thời điểm quyết định bỏ trốn. Không rõ chính quyền Triều Tiên sẽ giữ binh sĩ này trong bao lâu, nhưng các nhà phân tích cho rằng vụ việc có thể mang giá trị tuyên truyền cho đất nước cô lập này. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các công dân Hoa Kỳ chớ tới Triều Tiên vì nguy cơ bị bắt giữ và giam giữ lâu dài.
Triều Tiên phóng hai phi đạn đạn đạo về phía đông vào sáng sớm ngày 19 tháng 7, quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, chỉ vài giờ sau khi một tàu ngầm phi đạn đạn đạo của Mỹ cập cảng Hàn Quốc lần đầu tiên sau 4 thập niên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cả hai phi đạn dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ phóng như vậy. Chúng tôi lên án mạnh mẽ các vụ phóng phi đạn liên tiếp của Triều Tiên là hành động khiêu khích nghiêm trọng, làm suy yếu hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên, cũng như cộng đồng quốc tế, và rõ ràng là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói trong một tuyên bố. Quân đội Mỹ nói họ đã hay tin về các vụ phóng này và đang tham khảo ý kiến chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các vụ phóng này dường như không gây ra mối đe dọa tức thời đối với Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ, nhưng các vụ việc này cho thấy tác động gây bất ổn của chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết phi đạn đầu tiên đạt độ cao 50 km và có tầm bắn 550 km, trong khi phi đạn thứ nhì bay cao tới 50 km và bay xa 600 km. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối thông qua các kênh ngoại giao. Vụ này diễn ra gần một tuần sau khi Triều Tiên thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa mới nhất, Hoa Song 18, một vụ phóng mà Bình Nhưỡng nói là lời cảnh báo tới Mỹ và các đối thủ khác.
Nhà lãnh đạo đảng Move Forward giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thái Lan đã gặp phải những trở ngại mới trong cuộc tranh cử chức thủ tướng hôm thứ Tư, khi một tòa án đình chỉ tư cách nhà lập pháp của ông và các đối thủ đã thành công trong việc đánh bại việc tái đề cử ông vào quốc hội. Ông Pita Limcharoenrat, 42 tuổi, theo chủ nghĩa tự do, được giáo dục tại Hoa Kỳ. Ông trải qua một con đường cực kỳ khó khăn để đi tới việc được đề cử vào chức vụ hàng đầu và phải vượt qua sự phản kháng quyết liệt từ quân đội Bảo Hoàng, vốn trái ngược với tham vọng chống thiết chế của đảng ông. Sau hơn 7 giờ tranh luận về thách thức đối với việc ứng cử của ông Pita trước một cuộc bỏ phiếu quốc hội dự kiến vào thứ Tư, các nhà lập pháp đã hủy bỏ đề cử ông. Những người phản đối lập luận rằng việc thống nhất đề cử ông vào tư cách thủ tướng đã bị bác bỏ khi ông thất bại trong cuộc bỏ phiếu vào tuần trước. Trong khi cuộc tranh luận diễn ra sau đó, Tòa án Hiến pháp đã đưa ra thông báo riêng rằng ông Pita bị đình chỉ tư cách nhà lập pháp vì bị cáo buộc đã vi phạm các quy tắc bầu cử khi nắm giữ cổ phần trong một công ty truyền thông và cho biết sẽ xem xét vụ kiện thứ hai chống lại ông trong 6 ngày. Việc đình chỉ không ngăn cản ông Pita tranh cử chức thủ tướng nhưng vẫn chưa rõ liệu liên minh 8 đảng của ông có tìm cách tái đề cử ông hay không bằng cách đệ trình một kiến nghị khác. Ông Pita nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng ông đã dự trù về những trở ngại đã được lên kế hoạch trước, mô tả những nỗ lực của thiết chế nhằm ngăn chặn ông trở thành một người phá kỷ lục. Thái Lan được điều hành bởi một chính quyền lâm thời kể từ tháng 3 và 65 ngày đã trôi qua kể từ chiến thắng ngoạn mục của đảng Move Forward trước các đảng được quân đội hậu thuẫn trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Cuộc bầu cử được nhiều người coi là sự bác bỏ rõ ràng của công chúng đối với 9 năm điều hành của chính phủ do các tướng lãnh kiểm soát. Thái Lan không giống như trước kể từ ngày 14 tháng 5. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường từ chiến thắng của người dân và còn một nửa chặng đường nữa để đi, ông Pita tươi cười nói với quốc hội khi thừa nhận lệnh đình chỉ của tòa án. Phát biểu của ông nhận được những tràng vỗ tay và cũng nắm tay.
Chương trình thời sự quốc tế thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.